luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu quy định mới về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79 quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4. Nghị định này quy định chi tiết Điều 63, Điều 64 và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về quy định mới này. Chúng ta cùng nghe.
Nghị định số 79 của Chính phủ vừa ban hành quy định rõ việc kiểm tra, xử lý văn bản phải bảo đảm các nguyên tắc, bảo đảm tính toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. Bảo đảm không lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật. Bảo đảm không cản trở gây khó khăn cho cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, cơ quan kiểm tra trong quá trình kiểm tra văn bản, kịp thời kiểm tra khi có căn cứ kiểm tra văn bản và kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật. Bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với việc kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Nghị định số 79 của Chính phủ vừa ban hành cũng quy định văn bản thuộc đối tượng kiểm tra bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định từ khoản 3 đến khoản 14 điều 4 của luật, văn bản quy phạm pháp luật quy định từ khoản 3 đến khoản 14 điều 4 của luật có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước do người có thẩm quyền xác định, văn bản có dấu hiệu chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật bao gồm văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, văn bản của cơ quan thuộc Chính phủ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các tổ chức thuộc trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hoặc tương đương, chính quyền địa phương cấp xã, văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, điều 61 của luật. Nghị định số 79 của Chính phủ vừa ban hành cũng nêu rõ 5 nội dung kiểm tra văn bản gồm thẩm quyền ban hành văn bản, nội dung, hình thức của văn bản, trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản, căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày, tuân thủ quy định của pháp luật về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước trong văn bản có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Nghị định số 79 của Chính phủ vừa ban hành còn quy định căn cứ pháp lý để xác định văn bản trái pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các điều kiện sau đây. Có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra, đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra. Nghị định số 79 của Chính phủ vừa ban hành cũng nêu rõ, căn cứ pháp lý để xác định văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày là văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền quy định về nội dung này và bảo đảm điều kiện quy định tại điểm B nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 08 về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó nhằm bảo đảm công tác văn thư lưu trữ được thông suốt liên tục, bảo đảm quản lý an toàn tài liệu trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, địa phương. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu chi tiết nội dung chỉ thị này.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh, các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thu thập, thống kê toàn bộ hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu, tài liệu hiện đang bảo quản tại cơ quan đơn vị và trên hệ thống văn phòng điện tử, lưu trữ điện tử cơ quan. Thống kê riêng theo nhóm, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn, tài liệu lưu trữ có thời hạn, tài liệu chưa chỉnh lý. Bố trí phòng kho trang thiết bị cần thiết để tập kết bảo quản an toàn tài liệu đã được thống kê, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 này. Đồng thời tổ chức nộp toàn bộ hồ sơ tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh vào lưu trữ lịch sử tỉnh trước ngày 30 tháng 5 tới. Riêng đối với các xã, phường, thị trấn tiếp tục bảo quản tại cơ quan và thực hiện bàn giao cho đơn vị hành chính cấp cơ sở sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với tài liệu bảo quản có thời hạn, tài liệu chưa được chỉnh lý, thực hiện đóng gói, quản lý tập trung tại phòng, kho của cơ quan đơn vị và bố trí nhân lực bảo vệ đến khi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với hồ sơ công việc đang giải quyết, các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thống kê cụ thể, tập hợp riêng có ghi chú rõ ràng đối với hồ sơ tài liệu về công việc chưa hoàn thành, trong đó các cơ quan đơn vị cấp huyện, các xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 và các sở ban ngành thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Các cơ quan đơn vị địa phương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày giao hạn hoàn thành. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện các nội dung tại chỉ thị này, chủ động đề xuất bố trí nguồn lực, kho, trang thiết bị, đảm bảo thu thập, bảo quản tài liệu lưu trữ các cơ quan đơn vị địa phương theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ xác định khoanh vùng phạm vi tài liệu, cơ sở dữ liệu, tài liệu trong hệ thống văn phòng điện tử IDES theo từng tài khoản của cơ quan đơn vị cá nhân, trong đó trên cơ sở thống kê danh mục công việc chưa hoàn thành của các đơn vị cá nhân, xác định phạm vi dữ liệu và chuẩn bị phương án bàn giao khi có chỉ đạo. Đóng tài khoản của cơ quan đơn vị cá nhân kết thúc hoạt động ngay sau khi có quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mã định danh cơ quan trong hệ thống văn phòng điện tử khi có văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền. Mở tài khoản cho cơ quan đơn vị cá nhân mới, bảo đảm kết nối với tài liệu, cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan trước đó để bảo đảm không gián đoạn việc giải quyết công việc trên hệ thống. Trích xuất và đóng gói tài liệu, cơ sở dữ liệu, tài liệu của cơ quan đơn vị đã ngừng hoạt động, bàn giao cho lưu trữ lịch sử cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Có phương án sử dụng tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu trong hệ thống văn phòng điện tử để phục vụ nhu cầu cấp thiết của cơ quan đơn vị cá nhân trong suốt quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, bố trí kho trang thiết bị, nhân lực cần thiết để tiếp nhận tập trung hồ sơ tài liệu của các phòng chuyên môn để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu cho đến khi thực hiện bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí kho trang thiết bị, nhân lực cần thiết để tiếp nhận tập trung hồ sơ tài liệu và bảo vệ bảo quản an toàn cho đến khi thực hiện bàn giao cho đơn vị hành chính cấp cơ sở mới sau sắp xếp, thực hiện các biện pháp cấp bách khác phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương để bảo đảm công tác văn thư lưu trữ được thông suốt, liên tục và bảo đảm quản lý an toàn tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.